là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh phát biểu bế mạc hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19.
Từ ngày 21 tháng 10, tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa.
Hà Nội chưa có phương án cho học sinh trở lại trường từ ngày 25 tháng 10.
Phần tin thế giới có những tin chính. Việt Nam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Cộng hòa Trung Phi.
Tấn công bạo lực ở Nigeria khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về các tác động tiêu cực của tiền điện tử. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội về xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Qua xem xét các kết quả bước đầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các tiểu ban, cơ bản bám sát kế hoạch, tiến độ của Ban chỉ đạo Trung ương và của Đảng đoàn Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ một số nguyên tắc chung mà bốn chuyên đề cần tiếp tục rà soát, quán triệt. Trong đó, nhà nước pháp quyền là giá trị chung của nhân loại. Mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mang các giá trị phổ quát của nhân loại, vừa có nét đặc thù của định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện của nước ta là một đảng cầm quyền, các nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy nhà nước cũng có những nét đặc thù như nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Do đó, các tiểu ban cần tiếp tục rà soát, thể hiện rõ các nguyên tắc này, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, các quan điểm, chủ trương lớn của đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các tiểu ban tiếp tục đôn đốc, bám sát kế hoạch, tiến độ, tăng cường công tác phối hợp, kết nối thông tin giữa các tiểu ban của Đảng đoàn Quốc hội cũng như với các cơ quan khác được phân công xây dựng các chuyên đề thuộc đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 để đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất trong tổng thể chung của đề án.
Thứ Tư ngày 20 tháng 10, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp thứ hai Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan tổ chức cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai. Trước giờ khai mạc kỳ họp vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu nhà Quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ cùng ngày, Quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 qua phần mềm cài đặt trên iPad. Vào 9 giờ cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19. Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh khẳng định, sau gần 2 tiếng làm việc khẩn trương, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế rất trọng tâm, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của thành phố. Trên cơ sở các ý kiến của doanh nghiệp và đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đề nghị các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã tiếp thu chất lọc để tham mưu ban hành cơ chế, chính sách cho thành phố, rà soát giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố giao các sở ngành tổng hợp đề xuất các bộ ngành cơ quan Trung ương xem xét giải quyết. Về phía các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các doanh nghiệp phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, vượt khó để chủ động xây dựng chiến lược và kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với thành phố trong triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động ổn định đời sống để bảo đảm sản xuất kinh doanh. Với phương châm trong nguy có cơ, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, kiên trì, quyết liệt để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch COVID-19, qua đó tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô thông minh hiện đại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 225 về triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, gọi tắt là Ban chỉ đạo 225 thành phố. Ban chỉ đạo 225 thành phố gồm 16 thành viên do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh làm trưởng ban. Phó trưởng ban thường trực là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Ngoài ra, Ban chỉ đạo 225 thành phố còn có các phó trưởng ban gồm các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin, Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Công an thành phố là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu để Ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, thông báo phân công rõ nhiệm vụ và triển khai đến các thành viên, tham mưu Ban chỉ đạo ra quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo 225 thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở ban ngành, phối hợp Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch số 225 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm đúng quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban chỉ đạo 225 thành phố tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sáng nay, đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị do đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã làm việc tại quận Long Biên, Hà Nội, kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đoàn có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Quận ủy Long Biên trong việc cung cấp cho đoàn kiểm tra những thông tin cụ thể, sinh động về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị quận Long Biên làm rõ hơn những kết quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động chỉ đạo, điều hành của quận, đặc biệt là việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những đề xuất, kiến nghị của quận, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị sau khi hoàn thành kiểm tra tại các đơn vị.
Sáng nay, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã họp phiên toàn thể bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 của Quốc hội. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận và đánh giá cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ thời gian qua, trong đó nhấn mạnh tính linh hoạt trong điều hành của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học và dư luận xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm điều chỉnh, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống dịch vừa qua và đưa ra các khuyến nghị như hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine và tiêm chủng, chú trọng phục hồi đời sống xã hội bên cạnh phục hồi kinh tế, sản xuất kinh doanh, có những hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng với nhóm lao động tự do cũng như có kế hoạch thống nhất cụ thể, tuyên truyền, đưa lao động trở lại các nhà máy một cách an ninh, an toàn, không để tái lây lan dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 10 lịch sử, cùng với các hoạt động kỷ niệm của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, trong đó có việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện rõ nét qua kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch COVID-19, giữ vững ổn định tình hình, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch của cả nước, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương, các hoạt động, mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, được Trung ương đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Những việc làm thiết thực, kết quả cụ thể đó chính là minh chứng rõ nét trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Hàng năm, có hàng ngàn tấm gương người tốt việc tốt được phát hiện và biểu dương khen thưởng là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa, tác động lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Thầy thuốc nhân dân Lê Đức Hình cho biết.
Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh rất là quan trọng cho cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Nhưng mà riêng với cá nhân chúng tôi là một cái người thầy thuốc thì đây là một cái việc mà cần phải hết sức nghiêm túc thực hành trong suốt cuộc đời. Tôi nhớ rằng là cái câu Bác Hồ nói từ năm 1946 là đừng có ngại khổ, ngại khó, phải lao mình vào những chỗ bẩn nhất để làm cho sạch, phải dấn thân vào những chỗ đau khổ để làm dịu nỗi bớt đau khổ. Không được thách dịch ban đơn mà người thầy thuốc phải thương yêu bệnh nhân, luôn luôn phải dịu dàng, an ủi, khiêm tốn trong công việc của mình. Đây là những điều Bác Hồ đã dạy. Và những cái câu nói đó là chúng tôi lúc nào ghi nhớ.
Từ những kết quả nổi bật đạt được trong 5 năm qua, Hà Nội xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố nghiêm túc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa 17 và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ thành phố gương mẫu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Cùng với đó là đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Tự hào với truyền thống vẻ vang 91 năm qua của Đảng và nhân dân thủ đô, phát huy những kết quả to lớn mà thành phố đạt được trong những năm qua, nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố, nêu cao trách nhiệm, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp xây dựng thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
thực hiện chương trình số 05 của Bộ Chính trị, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính. Đồng thời phát huy vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Cùng với đó là gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Và kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các nữ đại sứ, đại biện của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 đến các nữ đại sứ, đại biện của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Với bề dày hoạt động và những cống hiến quan trọng, các nữ đại sứ, đại biện có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy các hoạt động chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng quyền cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế, góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình, hợp tác cùng phát triển của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới những đóng góp của các nữ đại sứ, đại biện, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng thiết thực giữa Việt Nam với đất nước mà các vị đại diện. Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn, các nữ đại sứ, đại biện bày tỏ trân trọng vai trò đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Các nữ đại sứ, đại biện bày tỏ tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề bình đẳng giới thông qua các phương tiện và cách thức khác nhau như hợp tác phát triển, sáng kiến kinh doanh và thương mại, đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các điển hình tốt, hợp tác tại các diễn đàn đa phương nhằm trao quyền hơn nữa cho phụ nữ và trẻ em gái.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo năm 2021 và trao danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu cho 10 gương phụ nữ đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển thủ đô và biểu dương 10 sản phẩm ý tưởng sáng tạo của phụ nữ thủ đô. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chung sức đồng lòng cùng các cấp các ngành và đoàn thể, vừa chủ động chống dịch, vừa tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch. Nhiều mô hình của các cấp hội đã được triển khai như đi chợ giúp dân, gian hàng không đồng, bếp cơm ấm tình hay đồng hành cùng con và kết nối tiêu thụ nông sản giúp nhân dân trong những ngày giãn cách. Trong khó khăn, bằng tài năng của mình, nhiều chị em phụ nữ đã năng động, sáng tạo. Các chị đã có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất, trong học tập, công tác, đem lại lợi ích quý báu cho cộng đồng và xã hội. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã biểu dương 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Ngoài ra, 10 sản phẩm ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp của phụ nữ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố biểu dương trao giải.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn đã tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021 và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2021. Các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng và trưởng thành của phụ nữ Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, trong đó có sự đóng góp của phụ nữ huyện Sóc Sơn. Đặc biệt, năm 2021 là năm bùng phát dịch COVID-19, phụ nữ luôn là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia các tổ COVID tại cộng đồng, tham gia trực chốt, bảo vệ vùng xanh và cũng là lực lượng hậu phương vững chắc, phục vụ hàng trăm suất ăn cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, kêu gọi vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện với số tiền hàng trăm triệu đồng, Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể tiêu biểu trong thực hiện mô hình xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ và trao giải nhì cho tập thể Hội Phụ nữ xã Phú Cường, hai giải ba cho Hội Phụ nữ xã Xuân Giang và Việt Long về cuộc thi Phụ nữ Sóc Sơn chung tay bảo vệ môi trường.
Ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trên cơ sở đánh giá thực tế kết quả thí điểm đợt đầu tiên, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi đường bay nội địa từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11. Cụ thể, đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại thực hiện không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 21 tháng 10 đến 14 tháng 11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Các đường bay khác thực hiện không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều, tần suất khai thác của mỗi hãng hàng không trên từng chặng bay sẽ được tăng thêm 1 chuyến bay một ngày vào các thời điểm từ ngày 1 tháng 11 và 15 tháng 11. Nếu hệ số sử dụng ghế trung bình trên chặng bay đó của toàn bộ các hãng hàng không trong vòng 7 ngày trước đó đạt từ 75% trở lên. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp.
Liên quan đến thông tin đang nhận được sự quan tâm của các nhà trường, phụ huynh học sinh và học sinh về đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho học sinh trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10 năm 2021, chiều nay, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định không có việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho học sinh quay trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 như một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Về nội dung cụ thể của phương án mới, cần căn cứ nhiều yếu tố, trong đó có đánh giá của cơ quan chức năng về mức độ của dịch COVID-19 tại từng địa bàn cụ thể. Từ đó, Sở mới có thể xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp an toàn. Sau khi hoàn thiện phương án, Sở sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.
Về kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội đang rà soát các đối tượng trẻ em đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các phường xã. Tuy nhiên, việc tiêm chủng cụ thể vẫn chờ khi có vaccine thì sẽ có thể có kế hoạch cụ thể. Về độ tuổi tiêm chủng cho trẻ em, ông Khổng Minh Tuấn cho biết sẽ phụ thuộc vào nguồn vaccine, tùy thuộc số lượng sẽ tiêm cho các đối tượng trẻ theo nguyên tắc hạ dần độ tuổi. Ông Tuấn cũng nêu rõ, với trẻ em, bắt buộc phải được bố mẹ đồng ý và ký vào giấy mới được tiêm chủng. Hiện thành phố Hà Nội có chưa tới 1 triệu trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Vì vậy, việc triển khai tiêm không quá khó khăn. Mọi công tác để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ của Hà Nội đã sẵn sàng.
Sau nhiều tháng neo ở mức cao, giá thịt lợn đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, khiến các bà nội trợ vui mừng, đặc biệt trong bối cảnh hầu bao đang bị thắt chặt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, giá thịt lợn liên tục giảm trong mấy phiên gần đây với mức giảm hàng chục nghìn đồng mỗi kg. Hiện mỗi kg thịt ba chỉ ngon chỉ còn 100 đến 110.000 đồng thay vì mức giá cao ngất ngưởng từ 150 đến 160.000 đồng trên 1 kg như trước. Song niềm vui mới được vài ngày thì các bà nội trợ lại kêu trời vì giá rau xanh bất ngờ tăng mạnh. Giá rau đắt đỏ trong khi giá thịt lợn giảm nên nhiều người tiêu dùng than tiền rau tốn hơn tiền thịt. Do ảnh hưởng mưa bão kéo dài nhiều ngày liền nên diện tích trồng rau màu của Hà Nội và các tỉnh lân cận bị ngập úng, gây thối hỏng. Nhất là các loại rau ăn lá. Tại nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội, giá rau củ tăng chóng mặt trong mấy ngày qua. Cụ thể, rau muống tăng gần gấp đôi, 8.000 đồng trên một bó lên tới 15.000 đồng trên một bó. Cải ngọt cũng tăng từ 15 đến 25.000 đồng trên 1 kg.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã họp về tình hình Cộng hòa Trung Phi với sự tham gia của Tổng thống nước này Faustin Archange Touadéra cùng các đại diện của Liên minh châu Phi và châu Âu. Tại đây, Việt Nam đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn đơn phương của chính quyền Cộng hòa Trung Phi.
Ngày hôm nay, quân đội Hàn Quốc xác nhận vật thể chưa xác định mà Triều Tiên bắn ra vùng biển phía đông nước này trước đó cùng ngày là một tên lửa đạn đạo. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo này được Triều Tiên bắn ra vùng biển Nhật Bản từ vùng phụ cận Sinpo. Trước tình hình trên, trong ngày hôm nay, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để ứng phó với vụ phóng trên của Triều Tiên.
Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện cảnh báo Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc trong thập kỷ tới sau khi Bắc Kinh phóng thử tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân, thu hút sự chú ý của giới tình báo Mỹ. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Michael Gallagher nhận định cuộc phóng thử tên lửa này giống như một lời kêu gọi hành động.
Hôm qua, giới chức Nigeria cho biết hàng chục dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một khu chợ ở bang Sokoto, tây bắc nước này. Các đối tượng tấn công có vũ trang là những phần tử thuộc một nhóm tội phạm. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.
Trong cuộc họp lần thứ 35 của Hội đồng Tư vấn về Đầu tư nước ngoài tại Nga ngày hôm qua, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin cho biết GDP của Nga trong 8 tháng đầu năm 2021 đã tăng 4,7%. Chính phủ Nga đánh giá nền kinh tế nước này đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch và đi vào quỹ đạo tăng trưởng. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, ông Maxim Reshetnev cùng ngày cho biết nền kinh tế Nga đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch và đi vào quỹ đạo tăng trưởng.
Bộ Tài chính Mỹ ngày hôm qua cho biết việc tiền điện tử ngày càng phổ biến có thể làm suy yếu tính hiệu quả từ các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính của nước này, thậm chí có khả năng làm suy giảm vai trò của đồng đô la Mỹ. Một báo cáo xem xét hệ thống trừng phạt của Mỹ do Bộ Tài chính nước này công bố hôm thứ Hai đã nhận định dù các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính vẫn là một công cụ chính sách cần thiết và hiệu quả, những công cụ đó cũng phải đối mặt với một loạt thách thức. Theo báo cáo trên, những thách thức này bao gồm rủi ro gia tăng từ các hệ thống thanh toán mới, việc sử dụng ngày càng nhiều tài sản kỹ thuật số và hoạt động tội phạm mạng gia tăng.
Tình trạng khẩn cấp dịch bệnh được Quốc hội Liên bang Đức ban bố lần đầu tiên từ tháng 3 năm 2020 và được nhiều lần gia hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay cũng như tỷ lệ tiêm chủng tích cực ở Đức, nhà chức trách nước này cho biết có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 11 tới. Song song với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nêu trên, Bộ Y tế Liên bang cũng khuyến cáo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản.
Giới chức y tế Thái Lan cho biết nước này sẽ ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của Sinovac, Trung Quốc khi nguồn dự trữ hiện tại hết vào tháng 10. Thái Lan đã sử dụng hơn 31,5 triệu liều Sinovac kể từ tháng 2 năm 2021, ưu tiên tiêm đủ 2 liều cho nhân viên y tế tuyến đầu, các nhóm có nguy cơ cao và cư dân của Phuket, hòn đảo mở cửa du lịch trở lại theo một kế hoạch thí điểm. Vào tháng 7 vừa qua, Thái Lan bắt đầu tiêm kết hợp vaccine với mũi 1 của Sinovac, sau đó mũi 2 là của AstraZeneca. Thái Lan là quốc gia đầu tiên kết hợp vaccine có nguồn gốc từ Trung Quốc và phương Tây, một chiến lược mà các quan chức y tế nước này cho biết đã tỏ ra hiệu quả.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng cũng như các tòa nhà liên bang cho tới ngày 22 tháng 10 nhằm tưởng nhớ cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Là con trai của những người nhập cư, sinh ra ở thành phố New York, lớn lên ở Harlem và Nam Bronx, tốt nghiệp trường cao đẳng thành phố New York. Ông Colin Powell đã phấn đấu để đạt được những cấp bậc cao nhất của quân đội Mỹ và trở thành cố vấn cho 4 tổng thống Mỹ. Trước đó, gia đình ông Powell thông báo cựu ngoại trưởng 84 tuổi đã qua đời do biến chứng của bệnh COVID-19. Mặc dù ông Powell đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng ông bị chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy, một loại ung thư máu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trận đấu muộn vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Arsenal nhanh chóng triển khai thế trận tấn công trong những phút đầu. Phút thứ 8, Aubameyang dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Vincent Guetta, nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, Crystal Palace bất ngờ có bàn gỡ hòa và người lập công là Christian Benteke. Bàn thắng này làm tâm lý các cầu thủ áo vàng tốt hơn nhiều, trong khi Arsenal có phần khá lúng túng trong khâu tấn công. Đến phút 73, các học trò của huấn luyện viên Patrick Vieira có bàn thắng thứ hai. Lần này, người lập công là Edouard. Trận đấu càng về cuối càng trở nên hấp dẫn. Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và có được thành quả ở phút 95 khi Alexander Lacazette gỡ hòa cho đội chủ nhà sau một pha lộn xộn trước khung thành Crystal Palace. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của màn so tài trên sân Emirates. Rạng sáng mai sẽ diễn ra trận đấu giữa Atlético Madrid và Liverpool ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League 2021-2022. Rơi vào bảng đấu thú vị nhất ở Champions League mùa giải năm nay, cả Atlético Madrid và Liverpool đều đang nỗ lực để giành được tấm vé đi tiếp. Với Atlético, sau trận hòa không bàn thắng trước Porto, thầy trò Diego Simeone đã thắng chật vật trước AC Milan ở lượt đấu trước và giờ đang có 4 điểm. Bên kia chiến tuyến, chiến thắng 5-1 trước Porto giúp The Cop tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Thêm một chiến thắng trước Atletico Madrid ở lượt đấu này có thể giúp Liverpool tiến rất gần với tấm vé đi tiếp. Phong độ của Liverpool ở mùa giải này cũng rất ấn tượng. Cùng với đó là sự thi đấu xuất sắc của Mohamed Salah, ngôi sao đang có phong độ cao nhất thế giới. Với Atletico Madrid, hàng phòng ngự tiếp tục là điểm mạnh của họ. 90 phút tới đây trên sân Wanda Metropolitano dự kiến sẽ là một trận đấu hấp dẫn với những diễn biến khó đoán. Chung kết đơn nam Indian Wells 2021, Cameron Norris so tài cùng Nikolaos Basilashvili. Set 1, Norris là người giành được điểm break trước ở ngay game thứ tư. Tuy nhiên, Basilashvili đã giành liên tiếp 2 break để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Sang set 2, kịch bản lại diễn ra ngược lại khi Basilashvili có được điểm break trước, nhưng Norris đòi lại ở ngay game đấu liền sau và tiến thẳng đến thắng lợi 6-4, qua đó cân bằng tỷ số 1-1. Sang set 3 quyết định, Cameron Norris tỏ ra áp đảo sau khi giành điểm break ở game thứ 2. Basilashvili có tới 3 cơ hội cân bằng lại điểm số, nhưng anh lại không thể làm được. Norris đã tận dụng rất tốt lợi thế này để kết thúc set đấu với tỷ số 6-1, qua đó lên ngôi vô địch giải Indian Wells 2021. Đây là danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của Norris và anh trở thành tay vợt nam đầu tiên của Vương quốc Anh đăng quang tại giải.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Kim Oanh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.